Chị Tùng Đức văn mì. Kính chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay là ngày thọ bát quan trai, quý Phật tử nào muốn thọ bát xin chuẩn bị để cùng người Ngọc đặt bạch sinh giới. Nam mô Bụt Thầy. Thay mặt quý Phật tử, chúng con kính cung thỉnh thần tọa thầy siêu từ bi truyền tâm quy và bát giới cho chúng con. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Bukka sammayang bhante tisarane nasa atthang yasamman na jata upo satang yachama. Dutiyam bhimayang bhante tisarane nasa atthang yasamman Jatang upo satang yajama Tatiyam bhimayang bhante Tisarane nasa atthang Jasamana jatang upo satang yajama Ngưỡng bạch chư tôn đức tăng già, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ hai, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ ba, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Kính mong quý ngài lăng mận trao truyền quy giới cho chúng con.
Nam mô Tất Sa Phật Vạ Tô Rahato Samma Samputasa. Nam mô Tất Sa Phật Vạ Tô Rahato Samma Samputasa. Nam mô Tất Sa.
Bác hai cậu khuya bác hai mới về.
Thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn và cung cung tăng chánh biến tri đệ tử. Thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn và cung cung tăng chánh biến tri đệ tử. Thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn và cung cung tăng chánh biến tri.
Buddhang
Saranang Gacchami, đệ tử nguyện quy Phật.
Dhammang Saranang Gacchami, đệ tử nguyện quy Pháp. Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi di tu nguyện quy y tăng.
Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi di tu nguyện quy y tăng.
Dutiyam vipputahaṃ saraṇaṃ gacchāmi, lần thứ hai di tu nguyện quy y Phật.
Lần thứ
tâm bi tạm mang sát năng gây cha mi. Lần thứ hai đi tự nguyện quy pháp.
Đi tự nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
samadhisthita pada samadhyasmi idam yoyam anusuta kacchapai.
Na phu chit na we ramani sikha padang samadhi yami để tưởng nghĩ địa giới không ăn phi thời. Thứ sáu quý vị có đọc chưa hả? Chúng tôi không nghe gì hết. Nè chị vi ta qua đi ta quý su ka da sa na ma la gan ta quý lê pa na tha ra na man da na quý phu san ta na quý ra ma ni si ka ma đăng sa ma di ya mi nè ta nguyện giữ giới công ca của nhạc kịch thưởng thức ca vũ nhà kịch trang điểm và mang đồ trang sức Mani atasika padani upusatha silavasena imanjaritin imanjadiyo sangsa tukang katoa apamadi na samarakitapang. Chư Phật tử đạo thổ thì tam quy và bác quan ra giới hạ chân chánh nghiêm thì trong ngày đêm và đêm nay chẳng nên dễ vui. สีเลนะสุกตัญญันติสีเลนะฟุกสัมปดาสีเลนะนิพุตัญญันติตัสมาสีลังวิโสทะเย người giữ giới hằng được phu túc mà chung thọ sanh là cảnh là tháng duyên chứng đắc niết bàn do vậy hành giả nâng dốc lòng trì giới tịnh thanh Tathā sukhitā varulahā puthassa sane arūgā sukhitā hūtā sahasape hinyati ti sittamatu 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 inang pelang etasming ratana pejasmin sempasa dana cita so cộng mong cho các thiện tính được sự an vui, được sự tiến hóa trong đường Phật đạo. Cộng mong cho các thiện tính khỏi bệnh hoạn, được an vui cho và những người trong gia quyến cả thấy cầu môn tiêu hóa của tâm tính thật tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.
Yeah. Sa thứ lần thai xin kính cảm ơn, xin bày học. Chúng con kính đảnh lễ tri ân thượng thật tử siêu. Con không thấy MC lên cầm mic cho nên con xin được đọc phần chánh kinh của bài học hôm nay. Giáo trình lớp Phật pháp Đức Pháp Thâm Mắt Phật học cơ bản trường bộ kinh. Bài kinh thứ 33 kinh phúng tụng tiếp theo Sang Di Tí Xuất Tá. Năm pháp. Hôm nay chúng ta học phần 5 hạ phần kiếp sử do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Năm pháp. Này các hiền giả, có năm pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vị đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận về phạm hạnh này được trường tồn, duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Năm hạ phần kiết sự, thân kiến, nghi, giới cấm thủ, tham, sân. Này các hiền giả, năm pháp này được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vì đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người, do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Chúng con kính đảnh lễ cung thịnh thượng thật đại siêu từ đi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Kính bạch Thế Tăng, kính thưa quý vị. Ở đời khi mà chúng ta còn sanh tử luân hồi, còn là kẻ phạm phu vô phần, chúng ta có rất nhiều cái sự trói buộc. Chính cái sự ràng buộc đó, cái sự cột buộc đó làm cho chúng ta lẩn quẩn trong cái sự luân hồi đau khổ. Có những sự dây trói buộc ở bên ngoài như là tài sản, quyến thuộc, vợ chồng con gái, vân vân. Có những sợi dây trói buộc tâm, nó gọi là những cái kiếp sự, hay là những cái thẳng thúc, là những cái sợi dây trói. Ngày nào mà tuệ đạo hay tuệ quả chứng đắc được thì những cái trí tuệ, những cái trí tuệ siêu thế ấy mới đoạn lìa những cái kiếp sự, thì dần dần chúng sanh mới đi đến chỗ giải thoát khỏi cái sự cô buộc. Ở trong 10 kiếp sự phân ra làm hai, tức là năm kiết sử thô thì gọi là phần kiết sử, còn năm kiết sử vi tế thì gọi là thượng phần kiết sử. Hôm nay chúng ta sẽ học cái bài học về năm hạ phần kiết sử. Bài học này sẽ do Thượng tọa Dịch Đẳng là vị giảng sư thuộc ngày hôm nay thuyết giảng. Giờ đây xin được thay mặt đại chúng trung tâm thành kính cung thỉnh Thượng tọa Dịch Đẳng truyền giảng bài học ngày hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Thank you.
quý vị như lời của tổ sư vừa đề cập, có những sự gì ràng buộc ở trong đời sống, đa phần chúng ta nghĩ là những thứ bên ngoài, nhưng mà Đức Phật này nhấn mạnh là những gì ràng buộc đó là bên trong, nó không phải là sự sinh ở bên ngoài, mà chính là ở trong nội tại của chúng ta. Có một lần khi đi theo nhìn thấy những người tù nhân bị xích xích về bàn tán với nhau, và Đức Phật người ta dạy như vậy. Nhưng mà những gì bị ràng buộc cột cối ở trong nội tại của chúng ta, có những sự gì nó tế nhị, có những sự gì thô, chúng ta gọi là thượng phần kiết sự, là hạ phần kiết sự. Chỉ kiết sự có nghĩa là cột cối, không có nghĩa được là thao túng hay là kiết phần. Chỉ kiết nghĩa là cột. Thì dù là thượng thao túng hay là kiết phần hay là kiết sự, đều nói là những sự gây cột cối. Ngày hôm nay chúng ta nói về hạ phần kiết sự, tức là năm cái sự dây cốt với bụng, nó có tư cách thô mà những bậc thánh người ta hữu học đoạn thành. Ví dụ như ba cái chiếc sĩ đầu tiên thân chiến quậy thế giới cầm thủ là vị Tu Đạo Vương đoạn thành. Hai cái chiếc sĩ tiếp theo là dục ái và sân thì vì Tư Đà Hàm lập giám giả, và cũng hai chiếc sĩ đó được giả Na Hàm đoạn thành. Chúng tôi nhiều quý Phật tử nào ở trong trung điều hành quan thi sửa lại năm hạ phần chiếc sĩ có là thân chiến hoài nghi với cấm thủ rồi dục ái và sân, chứ không phải là tham và sân. Là cái chữ tham để chỗ đó nó không có chính xác. Và chúng ta nhớ là dục ái và sân. Bây giờ thì chúng ta thử định nghĩa lại cho rõ năm hạ phần kiết sử này gồm những pháp nào và những pháp nào có ý nghĩa như thế nào. Thông thường thứ gì chúng ta thường trình bày những hạ phần kiết sử này qua cái tâm thái của các bậc thánh, nhưng mà ngày hôm nay thì chúng tôi tạm nhịp nhịn thì ý niệm rất là thường, rất là gần gũi thân quen của chúng ta trong đời sống hàng ngày để chúng ta thấy được những pháp này. Và sau đó thì chúng ta sẽ nói về cái khả năng và cái tâm thái của các bậc thánh liên quan đến những kiết sự. Thứ nhất là chúng ta nói thân kiến. Chỉ thân kiến ở đây đó, nó có ý nghĩa là dựa trên một cái sự việc xảy ra, nó liên quan đến sắc, đến thọ, đến tưởng, đến hành, đến tình. Người ta thấy là riêng cái việc đó nó là liên hệ toàn bộ đến cái gọi là tôi, là ta, là tự ngã. Chứ tôi lấy một cái ví dụ dễ hiểu về thân kiến là mình làm một việc gì đó, như là mình nấu một món ăn mà có người họ chê mình nấu cái đó cái món nó không có ngon hay nấu món không có khéo, thì đó là bị tự nhiên. Tại vì sao tự nhiên? Là tại vì không ai mình giỏi hết tất cả mọi thứ. Có nhiều khi mình giỏi việc khác, người này mình dở, mà khi cái việc đó dở, ta chê mình dở thì không có nghĩa là họ chê toàn bộ người mình dở. Họ chỉ nói rằng cái món đó mình nấu không được ngon, không được xuất sắc. Nhưng mà nếu có những người họ nhạy cảm thì người khác họ nói mình nấu cái món đó không được xuất sắc thì mình nghĩ là người đó đang chê mình là dở. Và chỉ có một cái chuyện là một cái chuyện rồi chuyện bé sẽ to, tức là một cái chuyện, một cái việc đơn giản nhỏ mà mình làm nó không có được hay, người ta nói chuyện là không hay thì mình nghĩ là toàn bộ cuộc sống mình đang bị người ta phỉ nhổ, đang bị người ta chê bai. Người ta trong cuộc sống của chúng ta có nhiều cái tự ái. Một cái người mà có trí tuệ hay là một người phải tỉnh táo thì gọi là chuyện nào ra chuyện đó. Chúng tôi nói chuyện nào ra chuyện đó cũng như vậy. Là cái chuyện đó mình dở không nhất thiết là những chuyện khác mình dở. Người ta nói mình cái chuyện đó không nhất thiết là người ta nói toàn bộ con người của mình. Nhưng mà chẳng những nói toàn bộ con người của mình mà còn mang một cái thái ngã tính và ngã chấp này. Người ta đang nói tôi đó, người ta đang phỉ nhổ tôi đó, người ta đang lăng mạ tôi đó. Và cái chỗ đó làm cho chúng ta nổi nóng, chúng ta bực bội. Một cái người mà sống mà không ý thức này đấy, thì thứ gì hầu như bất cứ một góc cạnh, bất cứ một chuyện nhỏ nào thì chúng ta cũng để nó lan tràn qua những thứ khác. Khi mà chúng tôi còn nhỏ, chúng tôi có đọc một vài tác phẩm ở trong đó họ ca ngợi cái hình ảnh của một cái người lớn tuổi, một cái người chuyên nghiệp. Có những chuyện mà họ biết thì họ biết rõ, biết thực hay, biết thực tương tự. Nhưng mà có những việc không biết thì họ vẫn có thể đi hỏi một người bình thường được. Chứ hỏi một người bình thường thì cũng không có nghĩa là họ dốc, mà hỏi một người bình thường là tại vì việc đó họ không biết mà thôi. Chúng tôi lấy ví dụ là hồi chúng tôi học trong đại học có một số các vị giáo sư thời đó, các vị giỏi về các môn học nhưng các vị không biết về computer. Lúc đó computer không quen thuộc như bây giờ, thì các vị phải đi xuống học computer với người học sinh mà tương đối là trẻ nhưng mà giỏi computer. Thì có mấy học sinh Việt Nam thấy để nói rằng người Mỹ họ hay quá, làm giáo sư chỉ để mà còn xuống đây học. Nhưng mà chỉ là chuyện bình thường. Cái chuyện là mình biết thường biết không biết thì thôi. Con người của mình hay có cái chuyện gọi là cua đùa cả năm mà không có thấy được cái câu gọi là mía sâu có đốt nhà dục có nơi. Nói một cách đơn ca đó là hãy mình thấy chuyện nào ra chuyện đó thì mình không phiền, nhưng mà hãy cái chuyện một mà mình thấy toàn diện thì mình phiền. Thì chúng ta thấy trong đời này thường có cả tính như vậy là cái gì mà liên quan đến sắc, đến thọ, đến tưởng, đến hành, đến tịch, dù là một cái chuyện nhỏ thôi, bởi vì nó cũng nghĩ rằng đó là ta, đó là của ta, đó là tự ngã của ta. Cái mà thấy đó là ta, là của ta, là tự ngã của ta, đó là có vấn đề này. Rồi mình thấy mình với cái đó là một, sắc quẩn là ta là sắc quẩn, trong sắc quẩn có ta, chúng ta có sắc quẩn. Thọ quẩn là ta là thọ quẩn, trong thọ quẩn có ta, chúng ta là thọ quẩn. Ví dụ như là chúng tôi cũng có thấy một vài vị họ rất là thích hát, tại vì họ quen hát karaoke. Khi họ hát thì người khác họ nói anh hát hay quá, chị hát hay quá, thì tự nhiên cảm thấy sung sướng, người họ đang khen mình. Thật ra có nhiều khi mình hát hay người ta khen, người ta khen cái giọng hát của mình chứ không phải là người ta khen toàn bộ của người của mình, nhưng mà mình cảm thấy sung sướng và người ta đang khen mình. Nhưng mà khi mình hát dở người ta chê, người ta nói ồ anh chị hát cái bài đó không có hợp rồi, thì tự nhiên mình thấy người ta đang chê mình. Cái chê mình là có nghĩa là họ chê toàn bộ con người của mình. Nếu mà chỉ thấy nó là một phần thôi thì nó không đến đâu. Nhưng cái cảm giác mà nó toàn bộ là cái cảm giác thì gọi là thân thiện. Cái đó là thói quen của chúng ta. Thói quen. Ít có người nào sống mà có sự phát hiện ra điều này là ô chuyện nào là chuyện đó. Người ta chê mình chuyện này không biết thiết là người ta chê toàn bộ con người mình. Người ta khen mình chuyện kia không nghĩa là khen toàn bộ con người mình. Và đến lúc nào đó hành giả thấy rằng sắc là sắc, thọ là thọ, tưởng là tưởng, thành là tưởng thành. Như Đức Phật thì nói rằng sắc quẩn chỉ là quẩn thôi, thọ quẩn chỉ là quẩn thôi, tưởng quẩn chỉ là tưởng thôi, chỉ là quẩn thôi, hành quẩn chỉ là quẩn thôi, thức quẩn chỉ là quẩn thôi. Các con nên nhận thức bằng chánh trí đúng theo thực tức đó chắc phải là ta, đó chắc phải là của ta, đó chắc phải là tự ngã của ta. Thì khi mình thấy như vậy thì nó ổn hơn. Do đó khi mà quý vị Phật tử nghĩ đến thân chiến thì nhớ như vậy là chuyện nào thì đang chuyện đó, chuyện nào đang chuyện đó. Một cái chuyện nhỏ đó không không chính thức là mình phải nghĩ rằng đó là toàn bộ của người của mình. Mà chúng ta hay bị cái chuyện này nó gạt mình lắm. Ví dụ như là mình thấy một người có mái tóc đẹp, mình khen mái tóc đẹp nghĩa là mình khen toàn con người đó. Hay hoặc giả mình có giọng ca hay, không nghĩa là người ta khen mình, khen giọng ca của mình, mà mình chỉ là khen toàn bộ con người của mình. Nên mình phải cẩn thận để khen tiếng. Và cái thái độ thứ hai mà chúng ta gọi là thái độ hoài nghi. Nhiều người hiểu chữ hoài nghi là như vậy, là hoài nghi không dám tin. Không phải, hoài nghi không phải không dám tin. Hoài nghi nó là một cái trạng thái rất là tệ hại ở trong đời sống của chúng ta. Chúng ta lấy ví dụ là ở trong đời này có hai cực đoan. Một người là cả tin, là ta nói cái gì cũng tin hết. Và thứ hai là người là hoài nghi, là luôn luôn ngờ vực tất cả mọi người. Mình gặp một người mà họ nghèo thì mình hay nghĩ rằng biết họ có ăn cắp đồ mình hay không, thì cái đó là một cái hoài nghi. Không có người nghèo nào có ăn cắp đồ, rất ít người ăn cắp đồ, và cũng có người giàu không ăn cắp đồ. Hay hoặc giả là ở trong cuộc sống và cái gì mà nó phá tất cả là nó hơi khó hiểu, không nhất thiết là chuyện đất chuyện hoàn toàn vô lý. Chúng tôi lấy ví dụ mà ở trong cuộc đời của chúng tôi có tận mắt chứng kiến những thứ gì là khi mà ngày qua từ hồi giác này ngày tập thì suốt thời gian mấy ngày đầu á, cái di thể ngày giữ trong nhà quan, và sau 7 ngày chúng tôi mới rước kim quan của ngài về chùa, cái di thể ngài về chùa để tổ chức tang lễ tại chùa. Thì trong thời gian 7 ngày mà đó thì Phật tử chùa chuẩn bị hội trường, chuẩn bị xung quanh chùa để sẵn sàng để rước kim quan ngài về. Thì có điều lạ là ba con chó trong chùa mà ngài nuôi thường thường nó hay lẩn quẩn ở trước cốc của ngài, mà khi ngài tập rồi thì ngài thì không biết vì lý do gì đó mà nó cứ lên chùa hội trường ngay ở trước chùa bàn thờ của ngài. Lúc đó chỉ có cái di ảnh của ngài thôi, và bàn thờ đó là tượng trưng chứ chưa rất liên quan ngày về, và nó nằm ở ngay cái tấm thảm trường, nằm từ sáng tới chiều. Thì thường chó thì nó hay chạy lăn sang đầu này đầu kia, nhưng bây giờ nó nằm ở đó giống như là nó biết rằng à, đó là nơi sẽ giữ cái liên quan của ngày hòa thượng. Nhiều người trong chùa đuổi nó không được, rồi hòa thượng Việt cuối cùng cho đến khi mà sắp cưới rất liên quan về đó, là ngày hòa thượng này hòa thượng Việt phải đem cái cột cái cốc của ngày hòa thượng hậu giả thì mới cột cái cốc để cho tôi đi chạy lên trên này được. Bây giờ quý Phật tử hỏi cho chúng tôi là cái chuyện đó nó có thật sự, thì chúng tôi nói là có thật sự xảy ra như vậy. Còn quý vị hỏi chúng tôi là tại sao mà con chó nó lại biết là chỗ đó là chỗ sẽ tôn kính cái kim quan hòa thượng, chúng tôi không biết. Và tại sao con chó đó nó nhớ hòa thượng, nó không hỏi gì cầm lại phải lên chỗ đó, chúng tôi cũng không biết. Chúng tôi chỉ biết cái chuyện nó xảy ra như vậy. Nhưng mà với một người mà cái tính hoài nghi thì người ta sẽ nắng là một câu rất là đơn giản. Ồ, nghe chuyện đó có thể là ta bịa chứ đâu có kể gì chuyện đó xảy ra như vậy, hay là con chó nó đâu biết gì đâu mà nó làm như vậy, vân 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 vân. Thì chúng tôi sẽ thưa quý vị rằng chúng tôi có mặt ở tại chùa và chuyện nó xảy ra đấy. Thì quý vị hỏi chúng tôi chuyện nó có xảy ra hay không, thì chúng tôi nó có xảy ra. Hỏi tại sao mà giải thích kịp, giải thích là tại sao con chó nó biết được cái chỗ đó là chỗ sẽ tổ chức tang lễ qua, thì chúng tôi không biết. À, cái chuyện là mình biết thì mình nói mình biết, mà không biết mình nói không biết, cái đó là tốt. Nhưng mà cái người hoài nghi thì ngược lại, mới nghe câu chuyện đó là họ phủ bác liền, không nghi ngờ gì. Nó cũng giống như có những người mà lớn lên đó, họ luôn luôn ngờ về mỗi người xung quanh, họ luôn luôn nghĩ rằng mỗi người xung quanh là những người có cái âm mưu, có cái gì không tốt đẹp họ phân. Thì cái chuyện mà mình luôn luôn ngờ về những người xung quanh, cái đó là gọi là hoài nghi. Mà cái hoài nghi này đó là nó đến trước cả cái sự suy luận. Cái hoài nghi này đến trước tất cả mọi thứ và nó nằm ở tại đó. Cái hoài nghi đó nó muốn là cái gì mà khác sâu trong tâm khảm của chúng ta. Thì vì đơn giản là thưa quý vị, con người của chúng ta vốn thường đối diện với những cái mà mình không biết. Mình không biết, ví dụ như là tuần tới mình tổ chức đi chơi một chuyến bên ngoài mà không biết là trời mưa hay trời nắng. Người gặp một người mới gặp mình rất thích họ, nhưng mà không biết là họ thực sự tốt hay không. Mình mua một món đồ về mình không biết là mình mua về nó có bảo đảm hay không. Vâng, cái chuyện là tất cả chúng ta thì phải đối diện này. Quả nghĩ ở đây như là quả nghĩ Phật, quả nghĩ Pháp, quả nghĩ Tăng, quả nghĩ nghiệp quả, quả nghĩ tâm thể. Mà nó trở thành một nỗi ám ảnh. Nhận nó trở thành cái quả nghĩ trở thành nỗi ám ảnh. Và ám ảnh thương ghi trong cuộc sống mình này, thì nó có vấn đề. Và nó có vấn đề. Ví dụ như, bây giờ chúng tôi gặp nhiều trường hợp của những người mà đồ đạc họ để lại đâu đó. Thế thì họ lo họ kiếm. Không, họ ngồi nghĩ là không biết có ai đó. Người này lấy, người lấy từ trong số người đó. Và ai đáng nghi, đáng từng nghi v.v. Thì họ đâm ra họ nghi ngờ người đó. Cái đó là cái nguy hiểm. Là vì sao? Vì cái tính của chúng ta hay nghi ngờ người khác. Lâu ngày nó trở thành một thói quen. Cái thói quen đó là luôn luôn nghi ngờ. Hoặc giả là quý vị đọc truyện hồi xưa mà có những nhân vật mà họ bị thất tình một lần, rồi sau đó họ đâm ra họ ghét người khác bài, họ thù ghét đàn ông hay thù ghét đàn bà, họ nghi ngờ tất cả những tình cảm trong đời là giả dối, những tình cảm trong cuộc đời đó là không có chân thật, không có, nó trở thành một cái bệnh thường xuyên ở trong tâm cảm của họ, thì cái đó tự biến mình thành một nạn nhân. Chúng ta không nói rằng mình nên tin tất cả mọi thứ, cái thì gọi là cả tình, nhưng mà cái sự ngờ vực của mình một cách gọi là một cách thiếu có cơ sở đối với người khác nó cũng là vấn đề, nó cũng là vấn đề. Cái vấn đề đó trầm trọng, không phải không trầm trọng. Lâu ngày nó cho chúng ta cái thái độ gọi là cái gì cũng cũng đặt thành vấn đề, là cái vấn đề chỗ rất hay, chữ vấn có nghĩa là nghi hoặc, chữ vấn là hỏi, cái nhiều phải hỏi, nhưng mà cái chữ gì cũng đặt thành vấn đề. Dạ, có nghĩa là mình gặp một người nào hay mà ở trong hoàn cảnh nào, ở trong điều kiện nào, mình cũng tự mình là mình nghi ngờ và mình gieo rắc cái sự hoang mang trong lòng người ta. Cái đó nó trở thành một cái gì kiết sự trong cơ sở chúng ta gọi là hoài nghi. Thì hồi đại chúng tôi có nói gì là thân kiến, có nghĩa là chuyện nào ra chuyện đó, và chuyện nào ra chuyện đó thì mình không có thân kiến. Nhưng mà mình chuyện bé xá to là một chuyện nhỏ mà mình xem nó là một chuyện toàn diện đó, thì cái đó chúng ta gọi là thân kiến. Còn hoài nghi đó, đó là cái chuyện mà đời sống của chúng ta cái gì cũng nghi ngờ, mà cái sự nghi ngờ đó trở thành một thói quen trong đời sống. Nhìn cuộc đời bản mắt nghi ngờ đó là cái tâm trạng của cái trạng thái gọi là hoài nghi. Rồi giới cấp thủ, giới cấp thủ là gì? Giới cấp thủ có nghĩa là ráng tin, là ráng làm một điều mà đối với mình rất là mơ hồ. Hoặc giả là giới cấp thủ được hiểu là một cái sự chắc trị một cái gì đó, và cái đó chúng ta xem là chân lý trong đời sống. Dạ, xem là chân lý trong đời sống. Khi mà ngày qua tưởng ngày tất cả những người Việt, chúng tôi muốn nhìn chịu một cái không khí rất là truyền thống Phật giáo Nam Cao Tông đó, không có cúng cơm. Dạ, không có cúng cơm, mà chỉ là mỗi ngày trái tăng là tạo bước khỏi hước cho ngày qua tưởng thôi. Thì có nhiều vị xuất gia, chẳng phải là tại gia, nhiều vị xuất gia, cái bị thắc mắc của chúng tôi chuyện đó, các vị hỏi rằng mình không có cúng cơm mà tưởng nói gì ăn. Thì thứ gì chúng ta hay nghĩ rằng cái người bắt đi thì họ cũng có cái ăn, cũng có cái mặt giống như chúng ta, và một cái giọng cơm thì lúc đó chúng tôi giải thích rằng đúng theo lời dạy của Đức Phật ở trong kinh điển Pali thì người bắt tốt nhất là mình tạo phước hồi hướng, ngày nào cũng làm lễ tay tăng để hồi hướng phước cho hòa thượng, để tụng kinh hồi hướng phước thì mình không cúng nhiều bất thực, cúng nhiều bất thực thực phẩm, mình không phải thực phẩm của những người ra đi vân vân. Thì các vị đó không đồng ý, tại mình quen ngay cái chuyện đốt vàng mã. Dạ, đốt vàng mã thì đốt giấy tờ vàng bạc thì là đồ mã như là nhà, giấy, xe, giấy vân vân. Thứ tưởng tượng là mình có đồ đạc mà mình đem mình đốt thành tro lấy tiền xài, nhưng mà người ta vẫn tin rằng khi mà đồ đạc mà đốt thành tro thì những người chết xài được. Dạ, đó là cái thói quen, người ta nhìn như vậy thôi, chúng ta quen nhìn như vậy. Khi mà thử năm đó mà mình không cúng cơm, tổng thức mà thử nói không có gì ăn, mình khó chấp nhận cái việc này. Thì nói chung là ở trong đời sống chúng ta có rất là nhiều cái gọi là giới cấm thủ. Giới cấm thủ, những vật những cái chuyện bói toán hên xui phong thủy, chúng tôi không nói quý vị là những tất cả những chuyện đó là sai hết. Nhưng mà đa phần cái sự thọ trì, cái sự chấp trì của chúng ta về những chuyện đó, nó có tính cách là cố chấp, nó có tính cách là mê tín hơn là chúng ta biết rõ cái gì mà mình làm. Mà cái đó nó lại ăn sâu trong đời sống con người. Quý Phật tử biết rằng ở trong những cái hạnh đức của chữ tăng có chữ gọi là Uchupatipanno. Uchupatipanno là đức hạnh. Mình muốn an vui thì mình hãy làm an vui cho mình, an vui cho người khác, chứ phải mình muốn an vui mình đi vòng vòng. Dạ, chứ tôi lấy ví dụ như là bây giờ họ nói là mình treo mình lấy một cái tượng Đức Di Lặc, tượng Đức Di Lặc của người Trung Hoa đó, mình để trước cửa nhà đi vô thì nó sẽ mang lại niềm hoan hỷ. Thì mình nói điều đó giống như là những văn hóa mà không có cái tượng đó thì không có hoan hỷ, dù vậy. Hay hoặc giả là mình muốn cho được thành công thì mình phải đổi phong thủy thế này, đổi phong thủy thế kia, thế là mình đi vòng vòng. Nhưng mà nếu mà mình gọi là Uchupatipanno thực hành là mình muốn an vui thì chỉ có mà ngồi thiền chút, muốn an vui chỉ có mình tu tập tâm từ chút, mình muốn an vui hãy mang lại niềm vui cho người khác. Tức là tại sao cái trực tiếp mình làm được mình không làm, mình lại nghĩ cái chuyện vòng vo trong cuộc để làm gì. Nhưng cái chữ của chúng ta là như vậy, là chúng ta hãy tin vào những cái nhỏ nhỏ đó mà mình nghĩ rằng nó mang lại niềm vui cho mình, trong lúc khi mình có thể tự mình mang niềm vui cho mình thì mình làm nó. Cái đó thưa quý vị, theo ở cái kinh gọi là giới cấm thủ thì phải chấp trì những cái sự thực hành mà nó có cách là huyền quặc, mà có cách là không có rõ ràng. Thì hầu như chúng ta thường có những thứ đó, và nhất là những người theo tôn giáo, cái biểu hiện của cách mạng tôn giáo lâu lâu đó, người ta thay đổi lời nhận định, người ta bỏ bất kỳ những cái lượng thường, những cái lĩnh vực nào. Và tôn giáo theo thời gian nó hay giống như mình chạy xe, mình xài cái máy computer lâu ngày, nó bị virus, hoặc là nó bị nhiều cái file nó lập cho chậm máy đi. Thì đời sống tu của chúng ta cũng vậy, mình sống ở trong chùa hay là ở trong vụ tôn tập, mình nhiều khi cái đức tin mình không có rõ ràng, lâu ngày nó có nhiều cái sự thọ trì, nó có nhiều cái hành trì, mà cái hành trì đó nó vô bổ. Nói chung cái máy là sẽ chậm lên, tại vì nó không có trực tiếp. Thì nào chúng tôi lấy ví dụ như là cái Phật giáo, mình muốn an lạc thì hãy làm cho tâm ý mình được bớt phiền não thì an lạc, mình muốn an lạc thì hãy mang lại niềm vui cho các bước an lạc. Cái chuyện nó dễ dàng quá mà, làm sao để bớt phiền não? Sáng sớm thức dậy mình ngồi niệm Phật một chút, mình niệm tâm từ một chút thì bớt phiền não, hay là mang lại an lạc thì khác, mình dành cho người khác một nụ cười thân thiện, mình dành cho người khác sự tử tế của mình là mang lại sự an lạc người khác, thì mình làm cho mình được an lạc, làm cho người khác an lạc, thì sự an lạc sẽ tăng trưởng. Mình không chịu làm, mình cứ đi vòng vo trong một cái chuyện đó, nó là giới cấm thủ. Thì cái đó là cái một cái gì ra cuộc ở trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta phải để ý. Thưa quý vị, cái pháp thứ tư của chúng ở đây mà quý vị có thể sửa chúng ta cái chữ tham chữ tưởng không phải đúng, chữ đó chúng ta dịch là nhục ái. Dạ, tại vì cái chữ tham nó độc lắm, cái chữ tham ở phía sau nó còn chữ nhục ái ở đây, cái tâm dính mặt đối với tâm bên cạnh là sắc đẹp, tiếng nghe mùi ngon, là mùi thơm vị ngon xúc lại. Tại vì nó có ba cái thứ ái mà trong 10 cái sự là dục ái, rồi sắc ái, vô sắc ái, cả ba đều là ái, cả ba đều là tham hết. Nhưng mà cái dục ái là cái nằm thuộc về hạ phần cái sự. Thì ở trong cuộc sống của chúng ta thì chúng ta hiểu rằng những cái cảnh nó bên ngoài này, nó có cái đẹp, có cái xấu, có cái ngon, cái dở, cái thơm, cái không thơm. Nhưng mà riêng với chúng ta, để trong cuộc sống đôi khi chúng ta có những dính mắt đặc biệt với một thứ nào đó, và do dính mắt đặc biệt với thứ đó thì chúng ta lại xem thường những thứ khác. Chúng tôi lấy ví dụ là mình rất là dính mắc với một cái hiệu quần áo, một cái hiệu đồng hồ, hay là chúng ta rất là dính mắc với một loại thức ăn. Có nhiều người trong đời lạ lắm, thưa quý vị, uống loại trà đó là chỉ có loại trà đó mới ngon, cái khác là tuyệt đối không ngon, cà phê cũng vậy. Ngày hôm nay chúng tôi biết rằng có nhiều vị thích uống Starbucks chẳng hạn, và uống Starbucks quen rồi thì tâm mình dính mắc mình rồi, cà phê chỉ có Starbucks thôi, còn những thứ khác không ngon. Không chịu uống mà có nhiều khi mình có cái tâm cực đoan là phủ nhận những thứ khác. Thật ra thì cái sự dính mắc đó nó mang tính chất là dính mắc hơn. Chúng tôi không biết là quý vị về điều này, có lẽ là quý vị ngoài có cái kinh nghiệm hơn chúng tôi. Một người họ thích một cái đồ hiệu nào đó thì cái điều họ thích là bình thường thôi, nhưng mà điều đó họ thích một cái hiệu A không nhất thiết là hiệu B, hiệu C là xấu hẳn. Chúng tôi không nghĩ, chúng tôi hoàn toàn không nghĩ rằng ở trên thế gian này quần áo chỉ có hiệu nào là tốt thôi, nhưng mà tại vì người ta quen rồi, người ta quen chấp vào một thứ mà ta nghĩ ồ chỉ có những thứ này là tốt thì là không tốt, cái đó là mặt cười dính mặt. Thì đối với sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon sụp lạc, nó luôn luôn là nó cho chúng ta những cái sự cực đoan. Ví dụ như là một người nam, người nữ mới thương nhau, thì họ mới thương nhau thì người nam có thể nghĩ người nữ chuẩn tuyệt vời, người nữ chuẩn nhất ở cái cuộc đời, là người nam, người nữ cũng nghĩ người nam là nhất. Nhưng mà có thể lúc đó trong thời kỳ mới thương nhau lúc mặn nồng thì chưa có, nhưng bỏ ra nhất ở trong đời thì nó không cái đó, người đó là nhất trong cuộc đời. Nói như vậy thì nghe vụn vặt, nhưng mà thường thường người ta nghĩ, người ta muốn người khác nghĩ mình là nhất, không có cái gì hơn. Thì cái sự dính mắc nó dẫn chúng ta đến cái thái độ phiến diện, cái sự dính mắc nó dẫn chúng ta đến thái độ cực đoan. Và cái người mà tỉnh táo thì hiểu như vậy, cái gì nó cũng tương đối, nó tương đối. Cà phê không nhất thiết Starbucks không gì tốt ngon nhất, hay là Seattle Coffee là ngon nhất, mà có thể mỗi cái nó có vị riêng. Chúng tôi rất thích cái câu nói của người Đức Vương, người Anh phải nói rằng cam là cam, táo là táo, mình không có so sánh. Bây giờ mình thích ăn bánh ướt thì mình cứ nói mình thích ăn bánh ướt, nhưng mà đừng nói rằng những thức ăn khác đều là dở. Mình thích bánh ướt hay là mình thích ăn cơm, không có cơm không được, nhưng mà mình đừng nói rằng những người ta ăn khoai tây ăn bánh mì là dở. Cơm mà đối với mình là ngon là do thói quen. Người ta ăn bánh mì, ăn khoai tây, người ta thấy cơm mình ăn ngoài, ta cũng chịu không nổi, đó cũng là thói quen. Và do vậy, khi mà chúng ta nói đến cái đó là dục ái, thì chúng ta cũng nên hiểu rằng nó có tính cách, nó tương đối, tính cách tương đối. Như quý vị nghe trong kinh mà Đức Phật kể, ở trong kinh có kể chuyện mà tôn giả Nanda mà tương đương người vợ của mình. Trong lúc tương tư người vợ cũ của mình, người vị hôn thê mình, thì tôi vẫn đang nghĩ rằng người đó là nhất, không có cái gì bằng ở trên thế gian này, chỉ có vị hôn thê của mình là đẹp nhất, không ai hơn được. Nhưng mà rồi Đức Phật hiểu tôi vẫn đang đặc biệt gì, Đức Phật đã dùng thần thông của ngài để dẫn Nanda một cuộc hành trình. Ở trên cuộc hành trình đó, Nanda thấy hai cảnh tượng, một cái cảnh của một con khỉ ở trong rừng cháy, nó bị cháy hết mấy mảng lông. Con khỉ nó không đẹp lắm, nhưng cháy mấy mảng lông thì nó xấu xí. Về ảnh các tiên nữ trên cõi trời thì các tiên nữ trời rất là đẹp. Thì chú ý vì lúc đó thì nên ra tự nhiên không sự so sánh. Ở trong đời thì nó có những cái đẹp với những cái xấu, với những cái trung bình. Thì Đức Phật mới hỏi một câu là nếu nên ra so sánh vị hôn thê với các vị tiên nữ trên này thì thấy thế nào? Nên ra nó thực sự nếu so sánh thì vị hôn thê của con thì giống như là con khỉ trái của rừng. Thì chúng ta thấy rằng cái mà cái đẹp nhất của chúng ta nó có tương đối lắm. Nó tương đối có nghĩa là tại lúc đó mình so sánh như thế nào. Chúng tôi nhớ khi mà chúng tôi còn nhỏ ở chùa Sư Lý Vĩnh Long, quý Phật cử có cho một vài cái thứ vật dụng đi sai, cái đại hay là một vài thứ mà chúng tôi rất là quý. Chúng tôi không có dám xài. Chúng tôi xếp lại để một cái gương nhỏ để trên tóc tăng sáng. Rồi 4-5 năm sau, khi mà chúng tôi lên Long Sài Gòn, ra Long Thành, sẽ về Sài Gòn thì học rồi tiếp xúc với người Phật giáo thì nên chúng tôi cũng trở về, và luôn luôn chúng tôi nghĩ về ở bên trong đó là chỗ đó nó không gây rương. Và trong đó chúng tôi định những vật quý nhưng tốt nhất. Nhưng 3-4 năm sau chúng tôi về dỡ nó ra đó, thì nhìn những vật mà cách đây 3-4 năm mà người là quý nhưng tốt nhất, bây giờ thấy là thường lắm. Tại lý do tại sao? Là tại vì cái tuổi thơ lúc đó mình nghĩ rằng, ồ, cái đó là nhất. Và thật ra mình ráng mình nghĩ rằng, nhưng mà 3-4 năm sau trở về một lần khác thì nó, cái giá trị nó khác đi. Thật ra mình nên hiểu là cái sự dính mắc đối với tác dụng nó cái cách đối đại, nó cái cách tương đối. Nhưng mà khi dính mắc của chúng ta nó có tính mù quáng, chẳng những mù quáng và nó phải là cực đoan, nó quá cực đoan. Người ta kể câu chuyện là có một anh đã rất là thương người vợ, thương lắm, thương đồ dù say đắm. Một người vợ là có một mắt thôi. Và anh mới nói rằng từ khi mà tôi cưới vợ tôi về tới giờ, tôi thấy những người đàn bà khác trên cuộc đời là dư hết một con mắt. Thay vì nghĩ rằng vợ mình thiếu con mắt, nhưng vì quá thương vợ mình thôi mình nghĩ là dư con mắt. Thì cái đó, chúng tôi không biết về cái chuyện đó có bao giờ xảy ra hay không, nhưng mà nó là chuyện khôi hài, nhưng mà rồi nó lại nói một điều rồi. Cái thái độ sống của chúng ta là sao tạo cực đoan, chúng ta gọi là cực dục ái. Bây giờ chúng ta nói đến cái kiếp sự sau cùng, đó là sân. Sân ở đây là cái trạng thái bực bội, khó chịu, bực tức. Cái sân này đó, nó là một điều rất là tự nhiên khi mà chúng ta có cái dục ái. Cái sân nó đi với dục ái, nó là một cặp bài trùng với nhau. Mình thích cái gì nhiều thì mình cũng ghét cái khác nhiều, thích cái này nhiều, ghét cái kia nhiều. Bởi vì cái tâm của chúng sanh trong cuộc đời này nó hay cực đoan, là bị gọi là quá thương, là quá ghét. Mình thương cho lắm rồi cắn nhau đau rồi, thích cái gì thích cho nhiều, rồi rốt cuộc sau đó mình lại ghét bỏ nó nhiều, thì thương cái tâm mình cực đoan. Chứ mình nói chung là trạng thái như bây giờ, cái sự sân ở đây không nghĩa là trạng thái không chấp nhận được cái không như ý. Cái không như ý không nhất thiết là mình phải bực bội với nó. Chúng tôi lấy ví dụ như là mình thích những người có cái tiêu chuẩn như thế này, hay là mình thích chuyện nặng để làm sự kiện kia. Mình thích cái sự trang trí trong nhà mình là đơn giản thì chỉ nó tốt thôi. Mình trang trí nội thất đơn giản thì nó tốt. Nhưng mà khi nào mình thấy người khác họ trang trí bề bộn trong nhà thì mình cáu kỉnh. Sao mà trang trí sao nó nghe nè, thì nó ngọt quá, hay là trang trí sao nó rộng ràng quá, mình đâm bực bội. Cái chuyện mà mình thích chỉ đơn giản thì chỉ nó không ai nói tới mình thôi, nó là bình thường. Nhưng mà khi người ta không đơn giản, khi mà người ta màu mè nhiều mà mình bực bội, đó là mình có vấn đề. Quý vị thấy, nhiều khi mình tu á, ví dụ như mình tu cái pháp đó, mình thích tu thiền. Mà người nào á, mà không có tu thiền lắm ra mình bực, mình chích. Người đó không có chịu tu thiền nào, thì thường chữa xảy ra nhiều lắm. Hay là quý vị thấy, có nhiều vị ăn chay rất là tốt. Và ăn chay rất là chính chắn. Chứ chuyện mình ăn chay không có vấn đề. Nhưng mà thấy người khác không ăn chay, tự nhiên mình bực bội, mình khó chịu. Thì cái khó chịu đó là vấn đề của mình. Con người chúng ta đó, khi mà chúng ta nói đến cái sân, nghĩa là như vậy là cái gì mình thích nó không nhất thiết bội với cái mà mình không thích. Nếu mình chỉ thích cái đơn giản mà gặp cái không đơn giản mà mình bị bực bội, đó là vấn đề của mình. Nhưng mà đó là tâm trạng của chúng ta. Thì chúng ta quá chuộng cái này thì chúng ta lại quá ghét cái ngược lại. Nên cái dục ái và sân nó luôn luôn là một cặp bài trùng đi chung với nhau. Và chính cái sân này đó, cái chữ sân ở đây là sự ghét bỏ, hay là cái sự mà mình không muốn cho cái đó nó tồn tại. Mình nhiều thứ lắm, nhiều thứ mà mình ghét đúng cuộc đời lắm. Và khi mình ghét nó, mình muốn cho nó không tồn tại, tự nhiên mình đâm ra mình khó chịu. Chúng tôi lấy ví dụ là về trong con người chúng ta thì ai cũng có một cái chủng tộc riêng. Nếu mình ghét những người da đen, hay mình ghét những người bê tê cơ, hay là ở Việt Nam mình ghét người Điên, ghét người Trung, người Tàu, thì tự nhiên mình tự quyền khổ chính mình thôi. Tại vì ở trong thế giới này phải chỉ một chủng tộc. Hay là mình ghét cái kiểu sống, và mình chỉ thích là kiểu sống như vậy mình đúng, ai sống khác kiểu sống thì nó mới bực bội khó chịu. Cái đó nó cũng là vấn đề của mình. Khi mà chúng ta đọc ở trong kinh điển, đã đọc trong tâm tạng kinh điển của Phật pháp, thì chúng ta hiểu được một chuyện đó là Đức Phật khuyên chúng ta nên thử nhìn mà mình thích và cái không thích, cái mà mình ghét. Nói cho cùng nó chỉ có tất cả là mù quáng, có tất cả cực đoan, có tất cả đối đại, chứ nó không có tuyệt đối. Mình tin vào những cái chuyện nào đó, mình tin là nó tuyệt đối. Thì thưa quý vị, năm cái hạ tầng ký sự này rất là thô, nhưng mà nó lại là nó là những lời những sự dây chính yếu để rằng buộc chúng ta trong cuộc sống hàng ngày tham chiến, hoài nghi với cộng thủ, dục ái và sân. Đó là năm hạ phần kiến sự. Hôm nay thì tại vì chúng ta mất buổi thì giờ cho phần thời bác quan cây giới đầu tiên, do đó chúng tôi mới giảng lại quá giờ một chút về năm chi phần này. Thứ Phật tử biết là từ đây về sau có thể là chúng ta các bài giảng các vị giảng sư hơi mất thì giờ hơn, là tại vì cái chi pháp càng lúc càng nhiều. Ví dụ như bây giờ kỳ này năm rồi lên sáu rồi bảy tám chín mười, mà có nhiều khi một bài một đề tài phải giảng hai ngày nữa, cho nên cái thì giờ sau này hạn chế lại một chút. Chúng tôi xin chấm dứt cái pháp thoại này ở tại đây và để phần còn lại với chị Tăng thảo luận, thì chúng ta sẽ có thêm những cái chi tiết thực sự trình bày liên quan đến năm cái hạ phần thực sự này. Bây giờ thì quý vị cho chúng tôi một chút, chúng tôi xem thử chị Tăng ở trong hình người trong trung, thì chúng tôi thấy có thượng tọa thượng sư, mà thượng tọa thượng sư không biết là thượng tọa có trước máy không. Nếu thượng tọa đang có mặt ở trước máy thì thượng tọa bằng gì cho biết. Bây giờ được thượng tọa thượng sư đang có mặt trước máy, cái thứ nhất là Buddhaya. Thượng tọa lại có mặt mà thay những người trong trung, mà thượng tọa thượng sư tại sao chúng ta nói đến thượng phần và hạ phần kiến sự, thì chúng ta thấy có những cái pháp mà tương đối là rất là thô tháo. Bạn ngã bạn nó là một trạng thái mà thường thấy trong đời sống hàng ngày, mà nó là tính vào thượng phần kiến sự. Phải chăng cái ngã tính đó, nó có thể xuất hiện từ thức thô nhất cho đến hình thức gồm và tế nhị nhất. Còn ở trong lúc ngã mạng tức là thượng phần, còn trong lúc mà thân chiến đó thì có lúc cũng liên quan đến ngã tính ngã chấp, thì nó là tính vào trong cái gọi là hai phần kiến sự, chữ xếp kiến sự và thô. Mặc dù có nhiều người nói rằng ngã mạng thì là nó thô thảo hay là thô thiện hơn là thân kiến, tại thân kiến thì nó tế nhị hơn. Nhưng mà tại sao thân kiến nằm ở trong hạ phần và ngã mạn nằm ở trong thượng phần? Chúng ta cũng thích được thực sự. Chúng ta hiểu cái ý nghĩa của
con mắt.
Mà nát thường Phật cái chỉ là một cái trạng thái là so sánh, một trạng thái tự hào hay là một trạng thái tự mãn vậy thôi. Cái này nó vi tế hơn, nó vi tế hơn là mạng thông thường. Cái ngã mạng thông thường của kẻ phàm phu chúng ta đó, ngã mạng đi trước rồi bị do tà kiến, thân kiến sanh khởi trước. Từ cái thân kiến sinh khởi trước đó, mà sau khi thân kiến tức là tà kiến diệt rồi thì cái trạng thái tâm, tâm mà có mana nó sẽ sinh khởi sau đó. Để phàm phu chúng ta thì nó sinh khởi liền kề cái trạng thái tâm như thế. Cho nên mạng đó mới là tu thiện. Còn mạng mà thuộc về hạ phần, về thượng phần cái sử đó, thì mạng đó có đôi khi cũng xuất hiện, nó cũng sanh khởi trong trong nội tâm của một vị thánh hữu học. Nhưng mà ở đây chúng ta phải biết rằng là một trạng thái vi tế cách ly cái tạp kiến rồi. Như chúng tôi đã nói, chính cái pháp mà gọi là mana đó, chính pháp mana tức là hơn ý hơn ý bằng hơn ý thua, bằng ý hơn, bằng ý thua, thua ý hơn, thua ý bằng, thua ý thua. Ví dụ có đôi khi mình thua thiệt người khác, mà mình chấp nhận cái sự thua thiệt đó, mình chấp nhận cái sự thua thiệt đó bằng một cái sự tự hào, thì như vậy trong trường hợp này cũng gọi là mana, cũng gọi là mạng. Nhưng mà thuộc thành phần tế, thành phần tế. Ví dụ như trường hợp mặc dù chúng ta một vị tu đạo quần, ngài không có tà kiến, không có chấp thủ, không có sự ngã chấp, nhưng mà một vị tu đạo quần khi mà so sánh cái chi kiến của ngoại đạo, cái chi kiến của kẻ phàm phu với cái chi kiến hiểu biết của mình chắc thật về Phật pháp, thì cái vị tu đạo quần cũng cảm thấy tự hào về cái chi kiến của mình, về cái sự hiểu biết của mình một cách đúng đắn. Thì cái trạng thái đó gọi là mana, nhưng mà không có liên hệ đến tà kiến, cho nên nó không phải là thô giống như là cái sự giống như là thân kiến. Cho nên cái câu hỏi của Thượng Tọa Chánh Đẳng á, sao cái pháp ngã mạng, anh tại sao mana mạng lại được kể vào thượng phần thiết sự, trong khi thân kiến cái sự ngã chấp đó thì lại để vào hạ phần thiết sự là thô? Thì ở đây chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của Thượng Tọa Chánh Đẳng là như vậy. Xin lỗi quý vị là khi nãy chúng tôi sử dụng cái iPhone khi chúng tôi ra bên ngoài, do vậy cho nên nghe không rõ. Có lẽ là chúng tôi trình bày sao lại quý vị nghe rõ. Bây giờ thì xin được cung kính từ tôi cho đăng trở lại Nam Mô Bụt Thầy.
Thưa thầy siêu, có một câu hỏi mà có một Phật tử họ mới gửi ở đây, xin thỉnh cầu quý vị giải thích giùm đó là, họ nói rằng có nhiều khi đời sống mình có những cái chuyện mình nghi, ví dụ như mình ở chung nhà người ta mà mình bị bắt đồ, mình nghi người ta lấy, nhưng mà mình chỉ nghi thôi, nhưng mà mình cũng không có nói ra, mình nghi thôi chứ mình cũng không có đặt thành vấn đề, chỉ nghi trong bụng, rất là nghi ngờ là họ lấy, nhưng mà không có nói, không làm gì hết, thì chỉ nghi như vậy có tội hay không? Xin thỉnh cầu quý vị trả lời một chút.
nào cũng gọi là nghi. Nhưng mà thực ra đó, thì cái trạng thái hoài nghi, hoài nghi thuộc về kiết sự. Cái trạng thái hoài nghi mà thuộc về kiết sự là một chuyện khác. Còn cái chuyện mà chúng ta không biết rõ, chúng ta có cái sự ngờ vực, thì đó là một chuyện khác. Nếu nói theo chi pháp A Di Đà thì hai cái chuyện này nó không có liên quan với nhau cùng một chi pháp được. Thậm chí là một vị A La Hán, đừng nói chi là bậc hữu học, một vị A La Hán hữu học, một vị A La Hán thanh văn như là tôn giả Thích Lợi Phật, đừng có vâng. Có những trường hợp mà ngài trong lúc thiền định đã khởi lên cái ý nghĩ là không biết chư Phật ở quá khứ những vị nào, những vị Phật nào có để lại, có lưu lại giáo pháp lâu dài sau khi các vị ấy ghi tịch niết bàn, còn những vị Phật nào không có lưu lại giáo pháp sau khi các này ghi tịch, thì ngài Xá Lợi Phật đem cái sự kiện đó, đem cái sự thắc mắc đó đến và hỏi Đức Phật, Đức Phật mới giải thích cho nghe. Thì trong trường hợp này thưa quý vị, đây không phải là cái sự hoài nghi, một vì cái đó không nằm ở trong cái lĩnh vực, cái trình độ của một vị thanh văn hiểu tới. Do vậy cho nên có cái sự thắc mắc. Cái chữ cà thân cà thi á, nó khác hơn là chữ quý chí cà cha. Chữ quý chí cà cha gọi là cái sự hoài nghi á, thì ở đây chữ quý và chữ chí cà cha, hai cái từ này nó ghép lại với nhau, quý chí cà cha tức là một mà có cái sự hoài nghi vậy, tức là không có thuốc trị, tức là không có trí tuệ để mà hiểu rõ, hiểu thấu điều đó, và họ không có quyết định cái điều đó, mặc dù cái đó là sự thật hiển nhiên. Thì như vậy cái chữ đó là khác. Còn chữ cà thăng cà thi, chữ cà thăng có nghĩa là như thế nào, đó chỉ là một cái sự nghi vấn. Cái sự nghi vấn đó để cầu tiến, cái sự nghi vấn đó để được giải đáp, và sau khi được nghe giải đáp thỏa đáng thì liền lập tức cái sự nghi vấn đó sẽ không còn nữa. Thì trong trường hợp này chúng ta phải hiểu, cũng như trường hợp mà chúng ta bị mất gì đó mà chúng ta không tìm được cái nguyên nhân tại sao mất và ai lấy, trong trường hợp này chúng ta có cái sự ngờ vực, có cái sự thắc mắc, thì trong trường hợp này nó không phải là cái sự hoài nghi ở trong cái pháp thuyết sự thiết trà. Mặc dù trong cái việc chúng ta xài thì cái chữ cà thân cà thi cũng hay là chữ quý chi cái cha cũng đều dịch là cái sự nghi ngờ, nhưng mà ở đây chúng ta phải hiểu nó khác đi. Một đằng á, thì nghi này nó thuộc về trạng thái tương ứng với si mê, với vô minh. Còn cái trạng thái kia đó thì chỉ có thể là tâm thiện dục giới hoặc là tâm là tốt dục giới, mất từng trí gì thôi. Tức là lúc đó cái trí tuệ không có mặt để hiểu được cái điều đó, cho nên sanh ra cái sự ngờ vực như vậy. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của thượng đội giải đáng là như thế. Nam mô.
Bây giờ tôi xin có thêm một câu này thưa thầy Hoàng Kỳ trả lời dùng là, ví dụ như người ta nói rằng mình ăn cái gì ngon, mình chỉ thích vị, thì có gọi là kiến sử không? Hay là cho tới khi nào mình có sự chấp thụ, chấp thụ thì như mình thích cái mình quá thích thì mình trở thành kiến sử, thành đối buộc. Còn mình chỉ thích mình ăn thấy nó ngon nhưng mà có cũng được, không có cũng được thì cái gọi là có gọi là kiến sử thì không? Xin cái thông báo trả lời làm rõ cho chưa đi nữa. Cái gọi là kiết sử mà thuộc về dục tham hay gọi là dục dục kamachanda, tức là cái sự khao khát hay là cái sự mong muốn ở trong cảnh trần để chứng hay một trong những ngôn xuất lại. Nó trở thành một cái sự khi mà cái sự tham luyến đối với năm cảnh nó trở thành một cái sự ước muốn, cái sự ham muốn, thì như vậy mới trở thành kiết sử. Còn khi mà mình tình đó mình cảm thấy nó ngon miệng, mình cảm thấy thích thú, thì ngay trong lúc đó cũng là tham, nhưng mà tham này nó chưa trở thành kiết sử. Tham này chưa trở thành kiết sử là bởi vì mới được ăn một lần và cảm thấy thích thú, nhưng mà có được cũng có không được, rồi sau đó mình quên lãng đi, tức là mình không có cái sự mong muốn thèm khát, thì trong trường hợp này nó không trở thành một kiết sử. Nói một cách khác là khi nào mà đối với năm dục trần và có cái sự khao khát, có cái sự ham muốn, nó trở thành một cái sự trở thành cái tập khí, một cái thói quen, thì nó mới trở thành kiết sử. Kiết sử tức là cái sự ràng buộc, cái sự cột buộc của tâm khi mà dính mắc cái cảnh đó về lâu về dài, thì đây mới gọi là kiết sử. Còn nếu như tình cờ mới đầu thì chưa gọi, cũng như trường hợp khi mà chúng ta so sánh ở trong thanh tịnh đạo có giải thích như thế này. Nếu như mà ái duyên cho thủ thì dục ái duyên cho dục thủ, thì đặt ra cái vấn đề là dục ái cũng là ái năm cảnh, nhưng mà dục thủ là cái sự chấp thủ năm cảnh để tiến hành một thân vị ngôn xúc lạc, thì cũng là cái cũng chi pháp cũng là tham tâm sợ cả. Vậy thì dục ái duyên cho dục thủ nó có trùng lập với nhau hay không? Thì trong chú giải thanh tịnh đạo giải thích đưa ra một ví dụ như thế này, giống như một cái ấm nước được đun trên lò. Cái giai đoạn đầu là nước nóng, rồi cái giai đoạn sau là nước bắt đầu sôi. Thì cái nào cũng là nước nóng, nhưng mà nước nóng giai đoạn chưa sôi nó khác, nước nóng giai đoạn sôi nó khác. Cũng như vậy, khi mà mình mới vừa gặp cảnh có cái sự thích thú, có sự hỷ tham, thì cái trường hợp này nó chưa thành kiết sử. Khi nào mà ái đó nó trở thành dục thủ thì lúc bây giờ nó mới trở thành một kiết sử. Chúng ta nhớ cái giai đoạn mà chúng ta thích thú khi vừa thưởng thức năm cảnh, thì giai đoạn đó chỉ gọi là tanh ha, và cái giai đoạn kama tanh ha. Còn cái giai đoạn mà trở thành kama chanda
trở thành dục dục cái, hay là dục ái. Thực sự thì giai đoạn đó là cái giai đoạn mà gọi là Kamupadana, tức là dục thụ. Hai giai đoạn đó chúng ta phải hiểu có cái sự khác nhau. Chúng ta có một cái thí dụ như một người nam, một chàng thanh niên, khi mà anh ta đi ở ngoài đường, anh ta nhìn thấy một cái cô gái đẹp, anh ta có cái sự thích thú cái sắc đẹp của cái cô gái đó, thì cái sự thích thú đó nó chỉ mới có bước đầu thì chưa gọi là cái sự nhiều bái. Cho đến khi mà anh ta bắt đầu, anh ta tư tưởng, anh ta tương tư, và anh ta đã yêu cô nàng này, và cái tình yêu đó quấn quýt, anh ta luôn luôn lúc nào cũng bị ám ảnh bởi cái sắc đẹp của cô gái, thì lúc bây giờ nó mới trở thành một cái sự. Thì ở đây chúng ta nhớ là ở hai giai đoạn nó có cái sự khác nhau. Mặc dù chi pháp cũng đều là tham cả, nhưng mà không phải lúc nào tham dục, không phải lúc nào cái lòng tham, tham ái, hãy tham đối với tâm cảnh đều là chi sự. Cái câu trả lời của chúng tôi là như vậy. Nam mô Bổn Thầy.
Bây giờ thì sẽ được quay sang để đi khởi tính. Ở đây đi khởi tính, biết được đi khởi tính nghe được không? Nếu có thể đi khởi tính nghe được không? Để đi khởi tính nha. Có nhiều người thấy như mệt lắm. Những sự dây ràng buộc. Nếu mình nghĩ nó ràng buộc thì nó là một điều cục rối, phiền phức. Nhưng mà mặt khác thì không có những sự lý đó thì cuộc đời nó không có ý nghĩa. Thí dụ như là người ta có con, người ta thấy rằng con cái là một điều làm cho mình bận rộn, nhưng mà không có con thì cuộc đời nó vô nghĩa, tại vì người ta muốn có con. Bây giờ người ta nói thí dụ dục ái, có dục ái thì nó làm việc tiết sự, nhưng mà không có đó thì cuộc đời sống mình, ví dụ mình sanh ra đời mà đời sống mình nó hỏng hiu, nó đơn thuần, nó quạnh quẽ quá thì mình cũng buồn. Thì như vậy là Đức Huệ Thích có thể giải thích là từ cái nhìn nào mà cho chúng ta thấy rằng những cái sợi dây đó thì quả thật là sợi dây rối buộc. Và nếu người ta nói rằng không có cuộc sự những sợi dây rối buộc đó thì đời sống nó vô nghĩa, thì Đức Huệ Thích trả lời thế nào để tính tới Đức Huệ Thích?
Nam mô Bổn Thầy, Nam mô Tam Bảo, Nam mô Sư Thầy. Con xin thành kính lễ đến sư phụ Đại Siêu thì con nhắc rằng đại đức Minh Hạnh, đại đức Minh Đức cùng chư tôn đức tăng kính chào quý bà quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Dạ, con kính bạch thầy tọa. Khi mà mỗi một người sống trên thế gian này, cái sự hy cầu về cái vật chất như là một người mà sanh ra thì họ cần phải có cái ăn cái mặc, và họ nghĩ rằng cái sự thưởng thức trong cái cuộc sống thật sự là cần phải có những cái điều cần nhu yếu phẩm, như là nhà cửa, vật chất, xe cộ, rồi những cái trò chơi giải trí vân vân. Nhưng mà khi mà chúng ta thấy lúc Đức Phật của chúng ta, khi mà Ngài còn Bồ Tát, Ngài đã từng sống trong cái cảnh nhung lụa một thời vàng son. Khi mà Ngài trưởng thành, Ngài đã cưới được công chúa Yasodhara, Yayudhara và Đức vua Suddhodana, Đức vua Tịnh Lạc Như đã truyền ngôi báo lại cho Đức Bồ Tát Siddhartha. Và đến khi mà Ngài hưởng thụ ở trong kinh thành Kapila Quán Thú, Ca Tỳ La Vệ, Ngài trong một năm, Ngài có những tháng Ngài ở trong như là mùa mưa thì Ngài có một cái tòa cung điện cho mùa mưa. Mùa nóng Ngài có một cái tòa cung điện ở trong cái mùa nóng, và cái mùa lạnh thì Ngài có một cái tòa cung điện. Trong ba cái tòa cung điện ấy có đầy đủ những người hầu kẻ hạ, những gia nhân và tất cả những cái gì mà xa hoa tráng lệ nhất thời Ấn Độ bây giờ, Đức vua Tịnh Phạn Vương đều đem đến cho Ngài hết. Thì khi đó Ngài sống trong cái khoảng thời gian từ lúc mà Ngài sanh ra đến khi mà Ngài 29 tuổi, thì lúc mà Ngài 29 tuổi, Ngài đã có được một cái người con đầu lòng, đó chính là Ngài Jahula La Hầu La. Thì khi đó Thái tử Jahula sanh ra, thì Đức Bồ Tát Siddhartha Ngài mới đặt cho cái tên gọi, Ngài gọi là cái sự trói buộc, vì Ngài nghĩ rằng Ngài muốn thoát ly ra khỏi cái hoàng cung này, bởi vì trong những cái hiện tượng mà Ngài nhìn thấy được, đó là một cái người già, người bệnh, người chết và cái vị tu sĩ. Và Ngài ý thức được rằng trong cuộc sống này, cho dù mình có thụ hưởng sống sung sướng như thế nào đi nữa, rồi đến một lúc mình cũng phải bị già, đến một lúc nào đó mình cũng phải bị bệnh và bị chết. Thì cái bệnh, cái già và cái chết, đó là cái nỗi ám ảnh cho Đức Bồ Tát. Thì một bậc trí tuệ, khi mà chúng ta đọc trong kinh điển, chúng ta thấy rằng những bậc trí thường hay tán thán những cái nơi thanh vắng, và họ có cái khuynh hướng là sống viễn ly, ít có ở nơi ồn ào náo nhiệt. Những cái hội chúng ồn ào náo nhiệt sẽ không có thích ứng đối với những bậc hiền trí thức như vậy. Và trong cái cuộc sống, không ai mà họ không có mưu cầu cho mình cái cuộc sống có được đầy đủ cái sự sung túc, đầy đủ cái sự an lạc trong cuộc sống. Nhưng mà với cái sự hiểu rằng trong cuộc sống có nhiều cái phiền toái, nhiều cái gánh nặng và cái sợi dây trói buộc, như chúng ta học trong kinh điển thì gọi là cái thần thúc, sợi dây buộc trói, nó làm cho bị những cái phiền não này buộc ràng thân tâm. Khi mà một cái con vật như là con bò chẳng hạn, nó bị người ta xỏ mũi với cái dây và cột nó lại, nó muốn đi đâu cũng không được như ý muốn, vì người ta chỉ định cho nó ở những cái nơi mà nó cần ở thôi. Còn nó muốn đi đằng đông, đi sang tây, hay là đi qua bên phải, bên trái, thì nó cũng sẽ bị cái sợi dây trói buộc, giữ nó lại, cột chặt nó lại. Thì một cái con vật, một cái loại gia súc bị cột giữ ở trong nhà hay là trong cái khu vườn, nó chỉ lẩn quẩn ở trong đó, nó không thể thoát ra cái phạm vi đó để mà đi đến cái chỗ nào mà nó muốn. Cũng như thế ấy, nếu như mà Đức Bồ Tát ngài không có thoát ly ra, ngài nghĩ rằng ta có vợ đẹp, con ngoan, và có được những cái nhà, những cái tòa lầu, những cái cung điện nguy nga tráng lệ như vậy, và ta là một cái vị vua thì quyền cao chức trọng, và ngài nghĩ rằng cái tự tại là ngài đi trên cái xứ Ấn Độ, nơi nào mà ngài đặt chân đến, ngài là một cái vị vua. Thì nếu như Đức Bồ Tát ngài nghĩ cái điều đó như chúng ta thì ngài không có trở thành một vị Sammasambuddho chánh đẳng chánh giác được. Vì Đức Bồ Tát ngài đã nghĩ cái khuynh hướng, cái chiều hướng nó sâu sắc hơn, và cái trí tuệ của ngài vượt hẳn xa với những người, những cái kẻ hay là những người còn bị dính mắc, còn bị cái triền phường, còn bị cái trói buộc bởi những cái kiết sử, nó làm cho tâm của họ không có thể nào buông bỏ được, và không có thể nào mà giải thoát những cái phiền não đó. Cho nên với cái sự kiện và cái hình ảnh cho chúng ta thấy rằng tại sao Đức Bồ Tát ngài lại bỏ gia đình, ngài bỏ vợ đẹp con ngoan, và ngài đi hành đạo, ngài xuất gia, ngài sống ở rừng sâu. Mục đích của ngài là làm lợi ích cho bản thân của ngài và lợi ích cho tha nhân, lợi ích cho người khác. Do vậy thì con nghĩ rằng cái điều đó nó cũng dễ hiểu thôi. Nếu như một người mà họ sống bằng cái sự giàu sang, bằng cái sự phú quý, và họ đầy đủ tất cả về cái tài sản, về cái danh vọng và địa vị, thì một ngày nào đó những cái địa vị, cái danh vọng, cái tài sản, những cái quyến thuộc của họ nó cũng sẽ bị cái định lực vô thường chi phối. Có rồi lại mất, rồi lại có, rồi những người trong gia quyến của họ không lẽ là cứ sống đời mãi, không ai mà không bị bệnh, không ai mà không chết hay sao? Thì họ ý thức được rằng do vì chúng ta thương và chúng ta mến, chúng ta yêu thích, thì cái sự yêu mến, cái sự thương và cái sự thích sẽ làm cho chúng ta đau khổ. Và khi dù chúng con có giảng cái câu pháp cú mà Đức Phật ngài dạy, ma bi ye hi sma can chi ap bi ye hi kuda ya nang bi ya nang adasa nang dukha ap bi ya nang cha adasa nang, chớ có gần gũi người yêu, trọn đời xa kẻ ghét, yêu không gặp là khổ, quán là gặp cũng đau. Tasma bi yan na ka di ra tha bi ya ba yo hi ba ba ko gan tha te sang na u chan ti ye sang na ti bi ya bi yan. Do vậy chớ yêu ai, ái biệt ly là ác, những ai không yêu ghét không thể có buộc ràng. Thì Đức Phật ngài đã dạy cho chúng ta biết được là chúng ta nào, chúng ta ghét người nào và không yêu người nào, không ghét người nào. Thì chúng ta yêu người, một người cũng khổ, mà gần hội tụ với những người không yêu, không thích, quán mà phải gặp cũng là cái sự đau khổ. Cho nên Đức Phật ngài mới nhấn mạnh một điểm là những ai không có yêu và ghét không thể có buộc ràng. Cái sự buộc ràng đó chính là cái sợi dây trói buộc. Do vậy thì con xin được trình bày qua cái câu hỏi của Thượng Tọa Thích Đặng. Con xin được dứt lời nơi đây. Kính thỉnh Thượng Tọa trở lại Nam Mô Bụt Thà Giá.
Sao Thượng Tọa Thích Đặng, xin hỏi về Pháp Tính. Đại Đức Pháp Tính có bạn ở trước mắt không? Nếu Đại Đức Pháp Tính sẽ bằng. Đại Đức Pháp Tính, hôm nay chúng ta nói về năm thì hạ phần kiết sử. Có người họ lý luận như vậy là những thượng phần kiết sử là kiết sử y tế,
hai phần ký sự, hai phần ký sự gọi là hai phần ký sự là thô. Thì như vậy á, những cái đế đó nó là những cái khó diệt trừ, thật ra ngay cả cái bậc Anaham vẫn còn, nó chứng tỏ là những cái, nó khó diệt trừ. Nhưng mà cũng có những người nói ngược lại là không phải là cái đế là khó diệt trừ, mà chính năm cái hai phần ký sự là năm ký sự đầu tiên được diệt trừ, cái đó mới là khó. Một khi mà đã diệt trừ năm hạ phần ký sử rồi thì cái đoạn sau nó không thành vấn đề, chắc chắn là vì đó sẽ cuối cùng giải thoát giác ngộ. Thì như vậy theo ý kiến của Đức Phật Kinh thì so sánh giữa hạ phần ký sử và thượng phần ký sử thì những ký sử nào là khó đoạn diệt nhất? Dạ, một bên là nó khó bởi vì nó là giai đoạn đầu, một bên nó khó tại vì nó là cái tế, nó là một loại thiền, loại thứ vi đấy. Thì xin thử ý kiến của thầy Đức Pháp Tịnh.
Nhàm chán trong cái dòng sanh tử luân luân hồi này, thành ra vị này sẽ chú tâm vào những cái pháp mà mình đã chứng đắc để mà vượt lên, đoạn trừ hoặc là làm giảm nhẹ thêm hay đi khử nữa. Ở đây thì có thể chúng ta ví dụ như là một cái người học sinh giỏi đi, một cái người học sinh mà đã từng đọc giải thì có một cái lúc nào đó người ta do ví dụ như là người ta chiến thắng hoặc là người ta đạt được cái học vị đó, thành ra người ta dễ vui hoặc là người ta có thể là người ta hơi lơ đễnh, nhưng mà trong một cái thời gian nào đó người ta sẽ quay lại để mà người ta tiếp tục và người ta đi để mà đạt lên nhiều hơn hồi lúc trước. Thì cũng vậy, quý vị thấy rằng đối với một vị tu đạo quần, có nhiều người ta nghĩ rằng là không lẽ cái vị đó cứ chơ thông thả như vậy hoài rồi không có tu gì hết cũng chứng a la hàm, thì cái điều không phải. Đến một cái lúc nào đó thì cái vị thánh tu đạo quần nhìn thấy một cái hiện tượng gì đó, cảm thấy sẽ nhàm chán trong cái sanh tử luân hồi này, hoặc là nhàm chán ở trong cái phạm vũ vi này, nên lúc bây giờ vị này hướng tâm đến cái đề hoặc là cái đối tượng để mà tu tập, thì lúc đó sẽ vượt qua được cái tầng thánh tu đạo quần, nghĩa là đạt được cái đà hàm là a la hàm. Thì chung quy lại ở đây thì theo như con thấy rằng đối với cái tu tập để mà chứng đắc hoặc là đoạn trừ được năm hạ phật kiết tử, đây là một điều rất khó. Còn khi mà tu tập để mà chứng đắc a la hán thì không phải là nói về cái điều này dễ, nhưng mà lúc đó có một cái lần đầu tiên khi các bạn thành ra đó, chúng ta sẽ dễ dàng bỏ rơi những cái phiền não, thành ra lúc đó cái tâm tu tập của chúng ta nó mạnh hơn, nên cái cơ hội và cái mé nhảy như đời nó nhảy hơn và đồng bằng được năm cái thực phẩm như là cái dòng năng lượng tu tập mình bỏ mình cảm thấy mình dễ dàng từ bỏ cái nặng hoặc là từ bỏ cái phiền não này, thành ra một cái sự nhàm chán thì nó rất là cái sự chứng mắt nó rất là ít, mà cái tâm mà tu tập thì nó rất là nhiều, chính vì vậy mà nó tạo cái điều kiện dễ dàng đạt bình vững a la hán. Thì đây là những lý của những sự trình bày qua tổ thảo luận của thầy đã nêu. Bây giờ con được thầy là con kính gửi gọi trở lại Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Và họ phạt. Và cũng hài lòng vì những vị có trách nhiệm về vụ đó.
tăng bị thương. Chúng tôi xem đây là một ngày lịch sử, nhưng đó chỉ là chuyện tha thứ chứ không quên. Sư sư đưa thù nói như trên. Ngài còn nói thêm các phương chức cũng hứa sẽ không để việc đàn áp tương tự tái diễn. Theo sư sư đưa thù 34 nhà sư bị thương và 3 thường dân hiện vẫn còn ở nhà thương tại Mandalay và một người đã được đưa sang Thái Lan để điều trị. Đa số người bị thương bị phỏng do cảnh sát ném các đông lửa cuộc đàn áp, nhất đến những cuộc đàn áp trước đây khi Miến Điện còn dưới quyền cai trị của quân đội. Nó nghĩa là một sự tức giận đặc biệt vì sự bạo động này chống lại Chư Tăng, là những người được tôn kính trong một quốc gia tôn sùng Phật giáo. Hành động nặng tay này cho thấy chính quyền vẫn chưa biết đâu là ranh giới các cuộc biểu tình, cho dù chính quyền của Tổng thống dân cử Thêm Sen đã phóng thích hàng trăm tù nhân chính trị và tu chỉnh đạo luật cho phép các cuộc biểu tình công cộng và nghiêm trọng. Bản tin bên đây vừa chấm dứt. Năm một quốc đại số mời với ấp điều hành diễn đàn trở lại cầm lịch xin mời người.
Như vậy con mới đi lên đây.
Dạ, cảm ơn Phước Tha nhé. Dạ, xa chú. Vì đồng đức, chúng con kính tri ân chú Tôn Đức đã mở lòng biêu và giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, hướng dẫn, dìu dắt chúng con đi bước trên hành trình tu tập, mong đem lại an lạc trong nhân thân và hướng đến động lực để phục hồi. Xin cảm ơn đại đức đã nắm tâm thắng Pháp. Cảm ơn quý chủ nhiệm, ông sư môn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tương trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Sư Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm tết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên thang thiện thân hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đặc lượng cư công đức nguyện chánh pháp rồi chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá.
Sapa Buddha Upa Vena Soti Hosa.